Đây Paris RFI trên nơi quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 9 năm 2015. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Chủ tịch Việt Nam tố cáo Bắc Kinh phạm pháp ở Biển Đông. Quân đội Afghanistan phản công chiếm lại thành phố Kunduz từ tay lực lượng Taliban với sự yểm trợ của không quân Mỹ. Putin không loại trừ oanh kích cơn thánh chiến ở Syria. Bashar al-Assad vẫn là điểm bất đồng chính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đã biến đá chữ thập thành căn cứ tác chiến lớn nhất tại Trường Sa. Kính thưa quý vị, trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP vào hôm qua nhân dịp đến New York tham gia khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã công khai tố cáo việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo lãnh đạo Việt Nam, đấy là những hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải. Phát biểu với hãng AP, ông Trương Tấn Sang nêu bật thực tế là Biển Đông đang trở thành một điểm nóng của khu vực và thế giới, bắt nguồn từ các hoạt động của Trung Quốc, bồi đắp trên quy mô lớn để biến các đảo ngầm thành đảo rất lớn. Viện dẫn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Chủ tịch nước Việt Nam cho rằng, xin trích, các hành động đó của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông, ký kết năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc. Đối với ông Trương Tấn Sang, thái độ quan ngại của Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác là điều tất nhiên và dễ hiểu, vì các hành vi của Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Theo ghi nhận của hãng AP, vào lúc ông có lời lẽ gay gắt với Trung Quốc, Chủ tịch nước Việt Nam đã có những tuyên bố thân thiện với Hoa Kỳ, kêu gọi Mỹ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam và thúc giục Tổng thống Barack Obama đi thăm Việt Nam vào cuối năm. Không hẹn mà gặp, cũng vào hôm qua, các hành động hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông cũng bị Tổng thống Mỹ Barack Obama vạch trần trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Một đoạn trong phát biểu của Tổng thống Mỹ khẳng định rằng tại Biển Đông, tranh chấp phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế, chứ không phải bằng luật của kẻ mạnh. Do đó, Hoa Kỳ khuyến khích Trung Quốc và các nước khác giải quyết bất đồng một cách hòa bình. Còn liên quan tới kinh tế Việt Nam, nền kinh tế của nước này có tốc độ tăng trưởng nhanh trong quý ba năm nay nhờ có đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vào các khu vực sản xuất, ngược hẳn với nhiều nước láng giềng. Hãng tin Pháp AFP đã trích dẫn số liệu thống kê chính thức để cho biết như trên.
Theo ước tính của Cục Thống kê, tổng sản phẩm nội địa tăng 6,81% trong quý 3 so với 6,47% trong quý 2 và 6,12% của quý 1. Nhà kinh tế Phạm Chi Lan nói với AFP, đây là những tin tức tốt lành nếu số liệu là khả tính, dường như kinh tế Việt Nam năm nay gặp ít khó khăn hơn. Kết quả đáng lạc quan từ sản xuất hàng xuất khẩu và lĩnh vực dịch vụ, theo AFP, có thể hiểu là Việt Nam đang nhắm đến việc đánh bại các dự báo dè dặt ban đầu. Chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng cho năm nay là 6,2%. Một nghiên cứu của ANZ Banking Group trong tuần này nhận định, Việt Nam là quốc gia duy nhất có tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, chứng tỏ đã ký kết được nhiều hợp đồng so với các nước trong khu vực. Ngân hàng Phát triển Á Châu tuần trước dự báo tổng sản phẩm nội địa Việt Nam tăng trưởng 6,5% trong năm nay. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong số 6 nền kinh tế chủ chốt của Đông Nam Á. Tỷ lệ lạm phát đang giảm xuống ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua và chi phí năng lượng thấp đã giúp cho tiêu dùng nội địa tăng trưởng theo số liệu chính thức. Nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể nới lỏng chính sách tiền tệ.
Còn tại Afghanistan, vào hôm nay, quân đội nước này, với sự yểm trợ của Hoa Kỳ, đã tung chiến dịch phản công để chiếm lại thành phố Kunduz. Vùng chiến lược ở phía bắc này đã rơi vào tay phe nổi dậy Taliban vào hôm qua. Đó là lần đầu tiên mà quân Taliban chiếm trọn được một thành phố ở Afghanistan kể từ sau khi chế độ của họ bị sụp đổ năm 2001.
Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng cho biết nhờ vào quân tăng viện đến từ nhiều tỉnh, quân đội Afghanistan đã chiếm lại được trụ sở cảnh sát tỉnh và trại tù trống rỗng. Hàng trăm tù nhân trong đó có nhiều phiến quân nổi dậy đã được Taliban phóng thích trước đó. Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh cho biết thêm, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn do quân nổi dậy chống cự mạnh mẽ. Nhưng các lực lượng an ninh đã đẩy lùi dần quân nổi dậy nhờ vào sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ. Theo tường thuật của thông tín viên RFI tại chỗ, từ hồi mùa xuân này, thành phố Kunduz gần với biên giới Tajikistan chịu nhiều áp lực từ phe nổi dậy. Rất nhiều huyện của thành phố này đã rơi vào tay của phe Taliban, khiến phiến quân đã hai lần mở chiến dịch tấn công vào thủ phủ thành phố có 300.000 dân vào tháng 4 và tháng 6 năm nay, nhưng chúng đều bị các lực lượng an ninh đẩy lùi.
Trở lại vùng Đông Nam Á, tại Thái Lan, Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra vào hôm nay đã kiện trưởng lý nước này vì đã cáo buộc bà các tội trạng có khung hình phạt đến 10 năm tù giam một cách bất công.
Nguyên nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đang đối mặt với cáo buộc của tòa án tối cao về việc thiếu trách nhiệm trong vấn đề trợ giá gạo mà tập đoàn quốc sự cầm quyền cho là chính liếu đến tham nhũng và làm thiệt hại cho ngân sách đến 16 tỷ đô la. Trưởng lý hồi tháng Chiên đã buộc tội bà Yingluck cùng một ngày với việc bà bị cấm mọi hoạt động chính trị trong vòng 5 năm bởi một đạo luật được các tướng lãnh đã lật đổ chính phủ của bà năm ngoái đưa ra. Đội ngũ luật sư của bà Yingluck hôm nay nhấn mạnh đến thời điểm buộc tội chỉ một tiếng đồng hồ trước khi việc cấm hoạt động chính trị có hiệu lực, đồng thời tố cáo trưởng lý đã luận tội mà không có nhân chứng và bằng cớ xác đáng. Trong vụ trợ cấp gạo, trưởng lý đã thêm vào các cáo buộc liên quan đến tham nhũng, thêm 60.000 trang tài liệu không có trong hồ sơ của cơ quan chống tham nhũng Thái Lan. Bà Yingluck nói với báo chí, các hành động của trưởng lý là sai lầm và bất công, chính sách trợ cấp gạo của bà nhằm giúp tăng thu nhập cho nông dân, và cựu thủ tướng nhấn mạnh bà hành động với sự đồng ý của chính phủ, chứ không phải nhằm kiếm phiếu như cáo buộc.
Cũng liên quan tới lĩnh vực tư pháp nhưng tại Trung Quốc. Cơ quan chống tham nhũng nước này vào hôm nay loan báo sẽ khởi tố ông Hề Hiểu Minh, nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan tư pháp cao nhất của nước này.
Ông Hề Hiểu Minh, 61 tuổi, đã bị điều tra từ tháng 7 vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp. Nguyên phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, 40 năm tuổi đảng, cũng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, chủ yếu ông Hề Hữu Minh bị cáo buộc lạm dụng quyền lực để giúp những người thân được giành ưu tiên trong các công việc làm ăn thông qua các mối quan hệ của ông. Bên cạnh đó, Tân Hoa Xã hôm nay cho biết chính quyền đã trừng phạt 249 quan chức vì tội lười biếng, được hiểu là không chịu xài tiền nhà nước cấp hoặc chậm chạp trong việc tiến hành các dự án. Run sợ trước chiến dịch chống tham nhũng quy mô chưa từng thấy, nhiều quan chức trong 18 tháng qua đã chùng tay trong việc khởi động các dự án lớn. Thái độ này làm Bắc Kinh bực tức, đe dọa sẽ kỷ luật các viên chức địa phương hoặc thu hồi ngân sách chưa được sử dụng đến. Theo Tân Hoa Xã, có 249 quan chức của 24 tỉnh thành đã bị cách chức, giáng cấp hoặc bị khiển trách sau cuộc điều tra được tiến hành từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 năm nay.
Bên lề khóa họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong cuộc hội đàm song phương đầu tiên từ hai năm qua, hai Tổng thống Nga Vladimir Putin và Mỹ Barack Obama vào tối qua đã đồng ý nguyên tắc thảo luận chiến thuật giữa hai quân đội để tránh xung đột trong các hoạt động tại Syria, trong đó Moscow không loại trừ khả năng không kích quân thanh chiến. Tuy nhiên, đôi bên vẫn bất đồng về số phận của lãnh tụ Syria Bashar al-Assad.
Sau cuộc thảo luận tay đôi kéo dài 90 phút bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mà khởi đầu chỉ là một cái bắt tay lạnh nhạt, Tổng thống Nga đánh giá cuộc nói chuyện là mang tính xây dựng và cởi mở một cách đáng ngạc nhiên. Hai nguyên thủ đã bàn bạc về việc Nga tham gia chống quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria và sẽ tiếp tục có những tiếp xúc về quân sự trong thời hạn ngắn nhất. Tuy không loại trừ khả năng không kích quân thánh chiến, nhưng ông Putin bác bỏ việc tấn công bằng bộ binh. Hai tổng thống Mỹ và Nga đồng ý về việc khai thác các hướng để tìm ra một giải pháp chính trị, nhưng luôn bất đồng về số phận của tổng thống Syria Assad, đồng minh của Moscow mà cả Washington và Paris đều đòi hỏi phải ra đi. Ông Obama nhắc lại rằng Syria sẽ không bao giờ ổn định nếu Assad tiếp tục giữ ghế tổng thống. Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng làm việc với mọi quốc gia kể cả Nga và Iran. Tuy nhiên, sau bấy nhiêu máu đổ và các vụ tàn sát không thể trở lại nguyên trạng như trước nội chiến, Tổng thống Obama tố cáo việc luôn ủng hộ tên bạo chúa đã thảm sát các trẻ em vô tội, ám chỉ sự hỗ trợ của Nga. Lên phát biểu sau đó, ông Putin cho rằng lãnh đạo Syria đại diện cho một chính phủ hợp pháp, việc từ chối hợp tác sẽ là một sai lầm lớn lao. Hôm qua, Nga đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an một dự thảo nghị quyết thành lập một liên minh chính trị và quân sự chống thánh chiến, bao gồm cả Damascus và Tehran, trong khi Hoa Kỳ đang lãnh đạo một liên minh quốc tế chống thánh chiến, đã không kích quân IS tại Syria từ một năm nay.
Cũng tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trong phát biểu của mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã kêu gọi bãi bỏ cấm vận Cuba.
Trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ tuyên bố tin rằng Quốc hội chắc chắn sẽ dỡ bỏ một lệnh cấm vận mà nhẽ ra không nên có. Ông nói, trong vòng 50 năm qua, Mỹ đã tiến hành một chính sách chống lại Cuba, một chính sách đã thất bại trong việc cải thiện đời sống của người dân. Về phần mình, Chủ tịch Cuba trong bài diễn văn ít lâu sau đó cũng cẩn trọng cảnh báo là con đường tiến tới bình thường hóa hoàn toàn vẫn còn dài giữa hai nước, nhưng ông cũng nhấn mạnh đến việc tính cấp thiết chấm dứt chính sách phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính và yêu cầu trả lại cho Cuba vùng lãnh thổ bị Hoa Kỳ chiếm đóng bất hợp pháp tại khu căn cứ thủy quân Guantanamo.
Cũng tại Liên Hiệp Quốc, nhưng trên vấn đề lính mũ xanh, Liên Hiệp Quốc hiện đang bị quá tải trong các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, do thiếu nhân và tài lực. Dưới sự hối thúc của Mỹ, khoảng 50 quốc gia vào hôm qua đã cam kết bổ sung thêm 4.000 lính mũ xanh. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Obama đã họp thượng đỉnh để bàn về cách hỗ trợ cho 16 nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc đang thực thi trên thế giới. Liên quan tới châu Âu, chỉ riêng trong ngày hôm qua đã có hơn 1.000 di dân được cứu vớt trên Đại Tây Dương, và nếu tính từ đầu năm đến nay thì đã có trên 430.000 người vượt biển đến miền đất hứa châu Âu. Tuy nhiên, các nước đang tỏ ra khắt khe hơn trong chính sách nhập cư. Thủ tướng Hungary đã đến Mỹ để bảo vệ chủ trương cứng rắn của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Chính phủ Đức hôm nay thì thông qua nhiều biện pháp siết chặt quy chế tị nạn, không chấp nhận người nhập cư từ các nước vùng Ban Căng. Còn Nhật Bản, một trong những quốc gia xưa nay ít tiếp nhận người nhập cư nhất, thì đã đồng ý chi ra 850 triệu đô la để giúp đỡ di dân Syria và Iraq thay vì chấp nhận cho tị nạn trên nước mình. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Charles cho biết thêm chi tiết.
L'an dernier, sur 5000 demandes d'asile, le Japon n'en accorde que 11, 6 en 2013, dont 3 Syriens.
Năm ngoái, trong số 5.000 đơn xin tị nạn, Nhật Bản chỉ chấp thuận có 11 người và năm 2013 chỉ nhận có 6 người, trong đó có 3 người Syria. Vào tháng 7, Văn phòng Tokyo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã yêu cầu chính phủ Nhật tiếp nhận người tị nạn Syria vì tình nhân đạo. HCR vẫn luôn chờ đợi câu trả lời. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã quyết định siết chặt các điều kiện được hưởng quy chế tị nạn. Người tị nạn chỉ được cấp các visa đặc biệt về hỗ trợ nhân đạo, nhưng không được công nhận tư cách tị nạn với toàn bộ các quyền lợi để được hưởng các phúc lợi xã hội. Nhật Bản đang phải đối mặt với nạn dân số giảm sút mạnh mẽ. Tuy dân số giảm đi, nhưng chính phủ tiếp tục ưu tiên tài trợ, tài chính thay vì tiếp nhận di dân. Các công ty Nhật đang thiếu nhân công, đang kêu gọi mở rộng cửa cho dân nhập cư. Đây cũng là một trong những chính sách khắt khe nhất thế giới. Chính sách Nhật Bản đang thực hiện trong lĩnh vực này cũng là điều chúng tôi mong muốn áp dụng tại Pháp. Một người có trách nhiệm trong Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia đã giải thích cho RFI như thế khi đến Tokyo cách đây vài năm.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Liên quan tới Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức này vừa bị tố cáo đạo văn. Bà Ursula von der Leyen đã sao chép rất nhiều đoạn trong luận án y khoa của mình. Lời chỉ trích này đến từ một trang mạng chuyên phân tích các luận án do các chính khách biên soạn. Bà Bộ trưởng Quốc phòng đã phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu Đại học Hanover đưa ra bản giám định. Trong tình huống vụ tiết lộ có cơ sở, thì coi như chính phủ và bà Angela Merkel sẽ bị mất đi một nhân vật quan trọng. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault nhận định.
La chancelière de réserve, le titre d'une biographie d'Ursula von der Leyen résume l'importance de la ministre de la Défense.
Nữ thủ tướng dự bị, tiêu đề một cuốn tiểu sử về Ursula von der Leyen cho thấy tầm quan trọng của bà bộ trưởng, người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này tại Đức, là con gái của một cựu quan chức Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Bà Ursula đã bắt đầu sự nghiệp chính trị khá trễ, nhưng đang là ngôi sao sáng giá. Sau hai năm lãnh đạo vùng Bassachs, người phụ nữ này, mẹ của bảy người con, trở thành bộ trưởng gia đình giữa năm 2005. Bà tiến hành phát triển hệ thống nhà trẻ nhằm tạo thuận lợi cho các bà mẹ Đức có thể cân đối công việc và gia đình. Trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Merkel, bà đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Xã hội và cách đây hai năm nắm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Đầy tham vọng, rất thu hút sự chú ý của báo giới, Ursula von der Leyen nằm trong số những phụ nữ có thể kế thừa Angela Merkel mặc dù bà không được lòng nhiều người ngay trong nội bộ đảng. Trước khi các cáo buộc đạo văn bị tiết lộ hồi cuối tuần qua, bà Bộ trưởng Quốc phòng đã phải bắt đầu xử lý nhiều hồ sơ nóng bỏng như các vấn đề quản lý tại Bundeswehr, các hợp đồng vũ khí đắt đỏ, hỏng hóc hàng loạt và vụ súng không bắn thẳng được. Hay như, dù rất muốn hiện diện nhiều hơn nữa trên trường quốc tế nhưng quân đội Đức của Ursula von der Leyen lại quá yếu kém, những hành động đạo văn được xác nhận sẽ đặt ra nghi vấn sự liêm khiết của bà bộ trưởng và sẽ làm lung lay chính phủ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc đã biến đá chữ thập thành căn cứ tác chiến lớn nhất tại Trường Sa. Ảnh vệ tinh của Bộ phận chuyên trách quốc phòng và không gian của Tập đoàn châu Âu Airbus hôm 20 tháng 9 vừa qua đã cho thấy rõ, phi đạo dài hơn 3.000 thước mà Trung Quốc cho xây trên đá chữ thập ở vùng quần đảo Trường Sa đã hoàn tất cùng với nhiều công trình khác. Theo tạp chí quốc phòng Anh IHS Chance Defense, như vậy là hòn đảo nhân tạo này đã trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực, với phi đạo dành cho chiến đấu cơ đã sẵn sàng hoạt động. Theo ghi nhận của Chance Defense, ảnh vệ tinh chụp được ngày 20 tháng 9 đã cho thấy là phi đạo dài 3.125 mét mà Bắc Kinh cho xây trên đá chữ thập đã hoàn tất. Trên ảnh còn thấy các bãi đáp trực thăng và các chữ số 050 độ và 230 độ được sơn ở hai đầu phi đạo. Ảnh vệ tinh mới chụp còn cho thấy công nhân Trung Quốc tiếp tục xây dựng nhiều công trình khác trên đảo, hoàn thành con đê chắn sóng ở cảng và xây cất mạng lưới đường bằng bê tông. Họ dường như cũng đã đổ đất dọc theo hai bên phi đạo, có thể là để trồng cây lương thực trên đảo, hay để ngăn chặn hiện tượng đất bồi bị xói mòn. Căn cứ vào những tấm ảnh chụp trước đó, như vậy là việc hoàn tất các công trình nói trên đã được Bắc Kinh thực hiện trong một vài tuần lễ gần đây. Theo các chuyên gia phân tích của IHS Chance Defense, việc Trung Quốc làm xong phi đạo trên đá chữ thập sẽ cho phép Bắc Kinh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các cơ sở khác và bắt đầu thực hiện các phi vụ tuần tra trên toàn vùng Trường Sa, nơi cũng đang bị bốn láng giềng Đông Nam Á khác là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, cũng như Đài Loan đòi chủ quyền. Đối với tạp chí Anh, đá chữ thập như vậy đã trở thành căn cứ lớn nhất của Trung Quốc trong vùng, với phi đạo tác chiến đầu tiên đã sẵn sàng hoạt động. Ở Biển Đông, Trung Quốc cũng đã có một phi đạo trên đảo Phú Lâm, nhưng ở tận vùng Hoàng Sa. Còn ở Trường Sa thì đây có thể nói là sân bay quân sự đầu tiên. Đối với Chance Defense, đá chữ thập giữ một vị trí then chốt trong chiến lược khống chế Biển Đông của Trung Quốc, vì đây là hòn đảo to lớn nhất được Bắc Kinh bồi đắp ở vùng Trường Sa, và nơi đây sẽ trở thành xin trích. Trung tâm tương lai cho các chiến dịch của Bắc Kinh ở khu vực phía Nam Biển Đông. Hết lời trích. Trong chiến lược của Bắc Kinh, hai phi đạo khác cũng đang trên đà hoàn tất ở bãi Subi và đá Vành Khăn, cũng đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo. Cả ba hòn đảo mới, Vành Khăn, Subi và Chữ Thập, đều nằm bên trong vùng biển mà Philippines đòi chủ quyền. Các quan chức quốc phòng Philippines đã không che giấu thái độ quan ngại trước khả năng phi đạo trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở vùng Trường Sa sẽ được Bắc Kinh sử dụng để áp đặt lệnh cấm bay trong khu vực, một khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Hôm nay Thanh Hà nói về vụ bê bối Volkswagen, cái giá phải trả để thống lĩnh thị trường xe hơi thế giới. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Vụ điều tra của tư pháp Thụy Sĩ về nghi án chuyển tiền bất hợp pháp giữa hai nhân vật chủ tịch FIFA từ nhiệm Sepp Blatter và Michel Platini, chủ tịch UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu, ứng viên chạy đua vào chiếc ghế lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới cao nhất, mới chỉ bắt đầu, chưa có kết luận. Mặc dù cả hai được nêu tên trong vụ án đang cố biện hộ cho việc chuyển cũng như nhận khoản tiền 2 triệu franc Thụy Sĩ là hợp lệ. Nhưng vụ bê bối đang lộ rõ một định chế quản lý bóng đá quốc tế dưới thời Blatter đầy rẫy những thao túng, những vụ việc mờ ám. Trong bài báo mang tiêu đề Platini trong bẫy của Blatter, nhật báo Pháp Libération đã cho thấy chính cựu danh thủ Pháp cũng giống như những nhân vật khác muốn nhảy vào cuộc đua giành chiếc ghế lãnh đạo FIFA đều đang là nạn nhân của chính phương pháp trị vì của chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế. Chúng tôi xin được lược dịch nội dung chính bài điều tra của tác giả Gregory Snyder đăng trên Libération số ra ngày 28 tháng 9 vừa qua. Tác giả bài viết nhận xét thấy việc đương kim chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Michel Platini bị dính đòn tấn công kể từ khi lao vào cuộc tranh cử chức chủ tịch Liên đoàn FIFA là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Có điều là cú ra đòn quá nhanh và mạnh này lại được tung ra từ một cuộc điều tra tư pháp trong đó cái tên Platini chỉ xuất hiện ở ngoại vi. Dù vậy, hệ lụy cũng không phải là không có.
Platini được gọi thẩm vấn như là một nhân chứng đơn thuần hay theo đúng ngôn từ văn bản của tư pháp thì là với tư cách người được triệu tập để cung cấp thông tin. Chính vì thế mà các giới chức chính trị ở Pháp, từ Thủ tướng Manuel Valls đến Bộ trưởng Thể thao, đều không ngần ngại bày tỏ tin cậy ở Michel Platini. Trở lại một chút với tình tiết của nghi án. Theo tư pháp Thụy Sĩ, ông Sepp Blatter, chủ tịch từ nhiệm FIFA, đã chuyển một cách sai phạm 2 triệu franc Thụy Sĩ, tức là tương đương với khoảng 1,8 triệu euro cho Michel Platini, gây thiệt hại cho Liên đoàn bóng đá FIFA vì những việc được làm trong khoảng thời gian từ tháng Giêng năm 1999 cho đến tháng 6 năm 2002, cụ thể là việc chuyển khoản lại được tiến hành hồi tháng 2 năm 2011. Ngôn từ một cách sai phạm trong hồ sơ hé ra khả năng công việc thực hiện giả mạo và trong đó có ẩn chứa dấu hiệu tham ô. Tuy nhiên, Platini đã ra thông cáo lý giải khoản tiền trên. Theo thông tin được Libération trích dẫn, thì Platini đã trả thuế trên khoản thu nhập bị cáo buộc nói trên. Ở đây người ta không đề cập đó là khoản chi trả ám muội, nhưng Platini sẽ khó khăn trong việc chứng minh hợp đồng thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2002 với FIFA. Theo nhiều nguồn tin báo chí, cựu danh thủ của Pháp khi đó làm việc dựa trên sự tin cậy theo kiểu hợp đồng miệng, vì thế không có cơ sở nào chính thức hóa cho việc chuyển ngân. Thời gian đó văn phòng làm việc của Platini tại Paris chứ không phải là trong trụ sở của FIFA ở Zurich.
Nhiều người tự hỏi tại sao tư pháp Thụy Sĩ lại nhắm vào Blatter, một người từ 40 năm qua đã trở nên rất thân thiện với giới quan tòa nước này. Thực ra thì điều tra của Thụy Sĩ được một cuộc điều tra thứ hai định hướng, đó là cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, từng dẫn đến vụ bắt giữ hàng loạt quan chức của định chế hồi đầu tháng 6. Cơ quan điều tra Mỹ dường như giờ đây đi vào cụ thể từng trường hợp, tránh bắn loạn xạ. Điểm thứ hai là Dutter, 79 tuổi, là người đã sẵn sàng hy sinh đồng đội. Nhân vật số 2 của tổ chức là Tổng thư ký Jerome Vank trong tuần qua chẳng đã bất ngờ bị loại bỏ vì những nghi vấn dính líu đến vụ tuần vé xem cúp thế giới ra chợ đen. Ở đây lộ ra cách làm của một bố già, không bao giờ tự làm để cho kẻ khác tự vơ vét thỏa thích, để rồi có dịp là lặt lại. Người ta nhận thấy vụ việc liên quan đến Platy hiện nay có cái gì đó gần giống với cái cách thực hiện này của Platter. Một số người nói là Platter nổi giận vì Platini quay lưng lại từ hồi tháng 6, trong khi mà Platter là người đã ủng hộ nhiệt tình bước thăng tiến của Platini đến tận đỉnh quyền lực của bóng đá châu Âu hồi năm 2007. Lúc này, khi bố già cảm thấy ngày tận thế của mình nên cố kéo theo các kẻ thù cùng súng mồ với mình.
Từ khi mà Platini lao vào cuộc chạy đua để giành chiếc ghế chủ tịch FIFA hồi đầu tháng 8, một vài cơ quan truyền thông đã rất chăm chú moi móc nhiều vụ việc trong quá khứ của cựu danh thủ người Pháp này, từ những chuyện có tài khoản giấu ở Luxembourg, Ship để nhận tiền mờ ám, hay là vụ gây ảnh hưởng trong việc trao quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới 2022 tại Qatar. Tất cả những việc đó khiến người ta đoán phải có một người nào đó đứng ở phía sau điều hành.
Dưới con mắt của chủ tịch UEFA và những cộng sự thân tín của ông thì đó là nhân vật người Pháp Jérôme Champagne, từng là kẻ hầu cận cho Sepp Blatter, cũng từng thất bại trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vừa qua. Nhân vật này và Platini thù ghét nhau đến tận xương tận tủy. Dù kỳ bầu cử tới vào ngày 26 tháng 2 năm tới, Champagne vẫn chưa tuyên bố ra ứng cử nhưng ông ta vẫn có ý định ra. Chỉ có vấn đề là uy tín của ông này bị giảm nghiêm trọng đến mức phe của Platini không thèm tính đến. Trong lúc đó, tin vào vận may của mình Champagne cần cho thấy cuộc chơi của ông ta đang mở. Có phải ứng cử viên nào cũng đầy đủ tín nhiệm uy tín đâu? Hoàng tử Jordani Ali bin Al-Hussein chẳng đã chứng minh cho thấy việc thiếu uy thế của mình như thế nào ấy. Nhân vật Hàn Quốc Chung Mong-jun thậm chí thì không có cả sự ủng hộ của Liên đoàn bóng đá châu Á và còn dính vào một nghi án tham nhũng ngay sau một tuần tuyên bố ra ứng cử. Tất nhiên Platini thì hoàn toàn khác, trừ khi vụ việc nào đó khiến Platini phải biến mất khỏi cuộc đua, bằng không thì ông ta có thể có tất cả để chiến thắng. Có thể nói Platter đã ngấm ngầm bắt tay với Champagne hay không? Nhiều người cho rằng hai ông này từ lâu lạnh nhạt với nhau rồi, nhưng có người thì lại không cho là như vậy. Cũng có người khẳng định rằng Platter giữ dự phòng Champagne như một quân bài chính, có thể làm công cụ trả thù giúp thành toàn Platini. Đến giai đoạn này, mối liên hệ giữa Platter và Champagne có vẻ như vẫn là một cái gì đó mù mờ.
Đến lúc này, dù tư pháp Thụy Sĩ không cáo buộc gì Michel Platini, thế nhưng có thoát ra khỏi vụ việc thì ông cũng không còn được lành lặn. Vụ việc nhắc lại những điều mà An Bin Al-Hussein hay là Chung Mong-ju đều đã tới tấp tấn công trong các cuộc phỏng vấn rằng Platini là con đẻ của hệ thống FIFA thay đổi định chế, cần phải làm từ bên trong tổ chức này.
Khó có thể nói là các liên đoàn tham gia bỏ phiếu bầu chủ tịch FIFA sắp tới sẽ buộc Platini phải trả giá đắt cho câu chuyện 2 triệu franc Thụy Sĩ này. So với các cáo buộc tham nhũng đang bị điều tra trong các quan chức của định chế thì vụ việc của Platini có vẻ không mấy gây ấn tượng giới quan tòa cho lắm. Định chế quản lý bóng đá thế giới vẫn còn một thứ vũ khí có thể hạ được Platini, đó là Ủy ban Đạo đức. Ủy ban này có khả năng làm cho bất kỳ một nhân vật dù tên tuổi, vị thế ra sao có thể bị biến khỏi thế giới bóng đá nếu như ủy ban thẩm định hành động của nhân vật đó là phạm pháp. Chính cái ủy ban này đã loại nhân vật người Qatar Mohammed bin Hamad năm 2012, người cũng từng có thời gian định cạnh tranh với Platter nhắm tới chiếc ghế lãnh đạo FIFA. Thực tế, ủy ban này từng được coi là một thứ đồ chơi trong tay của Sepp Blatter. Ủy ban đạo đức đang rơi vào lúng túng, để xóa tội cho Blatter, ủy ban phải bắt đầu bằng việc mở điều tra, như vậy thì chẳng khác nào khẳng định thêm cho động thái của tư pháp Thụy Sĩ. Trái lại với trường hợp của Platini, các điều tra tương tự cũng tạo thành một mối họa tiềm ẩn. Khi tuyên bố sớm tham gia vào cuộc đua khốc liệt này, Platini đã chuẩn bị tất cả các tình huống, các ngón đòn dành cho những đối thủ khi cần thiết.
RFI, Les Voix du Monde.
Kể từ nay, Ban Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 marches en tout.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Eh là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulin d'un Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bang Moulin, je vois un coup
fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik, ben Nepchon, Kouyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris? Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Chủ tịch Việt Nam tố cáo Bắc Kinh phạm pháp ở Biển Đông. Quân đội Afghanistan phản công chiếm lại thành phố Kunduz từ tay lực lượng Taliban. Putin không loại trừ oanh kích quân thánh chiến tại Syria, Assad vẫn là điểm bất đồng chính. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc đã biến đá chữ thập thành căn cứ tác chiến lớn nhất tại Trường Sa. Mở đầu phần 2, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Cho dù các tin lớn mở đầu bản tin hôm nay không trùng hợp, như Liberation nêu bật khám phá mới là nước vẫn chảy trên sao Hỏa, tức có khả năng có cuộc sống, và nhảy tiếng nước rơi nêu câu hỏi block block có ai không. Các báo hôm nay phải nói là tiếp tục xoay quanh hai chủ đề: phát biểu của các nguyên thủ Pháp, Mỹ, Nga tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc liên quan đến Syria và kết quả bầu cử địa phương ở Catalonia, Tây Ban Nha, với thắng lợi của phe chủ trương độc lập. Trong hàng tít lớn trang nhất, báo Le Figaro chú trọng đến phát biểu của Tổng thống Nga Putin đề nghị một liên minh của thế giới chống lại Daesh. Tờ báo cũng tóm lược tình hình. Barack Obama và François Hollande sẵn sàng làm việc với Nga, nhưng số phận của đương kim Tổng thống Syria Bashar al-Assad thì vẫn là mối bất đồng. Ở trang trong, tờ báo nói rõ hơn ý muốn của Nga, phương Tây phải tham gia một liên minh quân sự khác chống tổ chức nhà nước Hồi giáo và hỗ trợ cho quân đội Syria. Tác giả bài viết tỏ vẻ thán phục trước lãnh đạo Nga. Bài báo mở đầu với nhận xét, Barack Obama thì lời nói, còn Putin thì hành động. Sáng qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, cả thế giới đều dán mắt vào Tổng thống Nga, nhạc trưởng của một bản dàn bè táo bạo về giải pháp cho cuộc chiến ở Syria. Bài báo nhắc lại là Tổng thống Nga đã đưa ra trước Hội đồng Bảo an một nghị quyết về một liên minh thật sự chống lại khủng bố, chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Điểm quan trọng là Tổng thống Nga nhấn mạnh trên vai trò của chế độ Damas chống lại thánh chiến và cho là đó là một sai lầm khi từ chối hợp tác với chính quyền Damas và quân đội Syria đã can đảm đương đầu với khủng bố.
Le Figaro nhìn thấy là chủ trương cương quyết không Assad, không Daesh của phương Tây đến nay đã bị ván bài Putin đánh bại. Chiến lược của Mỹ tại Syria đã tơi tả và như thế vừa bị Nga giáng cho một vố. Chỉ hôm Chủ nhật, Mỹ đã bị một vố khác. Iraq không trao đổi gì với Washington, đã gây ngạc nhiên khi thông báo chia sẻ thông tin tình báo với Nga, Iran và Syria.
Theo nhận định của Le Figaro, không có sự chọn lựa thỏa đáng nào trước vực thẳm, thì Barack Obama sẽ phải trao đổi với người đồng nhiệm Nga khó chịu. Trước tiên, để thiết lập một sự phối hợp tối thiểu để tránh sự cố quân sự trên bầu trời Syria không hề có kiểm soát. Kể đến là dù hai người không có cảm tình với nhau, nhưng tình hình Trung Đông quá nghiêm trọng. Mặc dù Pháp và Mỹ vẫn phủ nhận, theo Le Figaro, sự cần thiết đặt thỏa hiệp quốc tế để vực dậy kế hoạch hòa bình cho dù phải nói chuyện với Damas dường như đã được gợi lên hôm qua tại New York. Tờ báo nhắc lại là khi bước vào Nhà Trắng năm 2009, Barack Obama chủ trương khởi động lại Reset quan hệ với Nga, và đó cũng là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông. Nhưng việc khởi động lại này đã vỡ tan sau nhiều sự cố, từ các mùa xuân Ả Rập cho đến Moscow cho Edward Snowden trú ngụ và chiến tranh Syria rồi Ukraine.
Giờ đây, các màn múa may ngoại giao chung quanh hồ sơ Syria mà biểu tượng là cuộc gặp Obama-Putin ở New York, phải chăng là dự báo của một reset, tức là tái khởi động mới giữa Mỹ và Nga? Tổng thống Obama dĩ nhiên vẫn khẳng định là không có tương lai ở Syria cho Bashar al-Assad, không thể trở lại tình trạng trước chiến tranh, và cũng hoài nghi về mục tiêu của Nga trong khu vực. Thế nhưng, ông Obama cũng đánh giá là sẽ vô trách nhiệm nếu bác bỏ đối thoại với ông Putin.
Theo phân tích của Le Figaro, bị đặt trước chính sách việc đã rồi của Putin, đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Syria và trở nên một tác nhân then chốt trong hồ sơ này. Và thất bại chiến lược của mình, thì ông Obama không còn cách lựa chọn nào khác, hoặc dấn thân hơn nữa vào Syria, điều mà ông không muốn, hoặc làm việc với nước Nga của ông Putin. Đây sẽ là cách tiếp cận thực tế. Nhưng Le Figaro cũng nhìn thấy, nếu đây là lúc thuận lợi cho một reset mới, thì nó cũng có mặt rủi ro của nó. Đó là những tính toán của Nga. Chưa chắc là Nga muốn tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo, và nếu có muốn, thì Nga cũng chưa chắc có đủ phương tiện. Nếu Nga bảo vệ và duy trì được ông Bashar al-Assad, thì kể như nỗ lực của phương Tây đến nay là thất bại. Và nếu Mỹ nhượng bộ quá nhiều Nga, thì có nguy cơ làm giảm đi sự tin tưởng của các đồng minh của mình. Báo Libération cuốn chạy một tựa trạng nhất về diễn văn của Putin, nhấn mạnh là Putin đặt lại Bashar ở vị trí trọng tâm trong ván bài Syria. Ở trong sự kiện bên trong, thì tờ báo nhìn thấy là Nga đang phân chia lại các vai trò ở Syria, và Nga lợi dụng tình thế lộn xộn của phương Tây đang tạo cho mình thế đứng then chốt và củng cố Bashar al-Assad.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trên bình diện quốc tế, cuộc bầu cử địa phương ở Catalonia, Tây Ban Nha, mà phe chủ trương độc lập thắng cử, rất được báo giới Pháp hôm nay quan tâm, với nhận định chung là tuy thắng nhưng lại đượm thất vọng, vì như Le Monde chạy tựa trang đầu, thắng nhưng không được đa số áp đảo.
Ngược lại với mơ ước của họ, thì họ tuy giành đa số ghế ở nghị viện, nhưng lại không được đa số phiếu bầu. Cùng với một đảng ly khai, thì cánh chủ trương độc lập chỉ giành được có 47,8% phiếu. Báo La Croix cũng có nhận định tương tự trong bài xã luận, nói đến khủng hoảng của cánh độc lập. La Croix cũng nhắc lại, cánh này có đa số ghế nhưng không đa số phiếu. Và điều này có nghĩa là cử tri cho họ thắng lợi, nhưng không khoáng trắng cho họ tách rời vùng này ra khỏi phần còn lại của Tây Ban Nha. Nhưng đây, theo tờ báo, cũng là một lời cảnh cáo đối với chính quyền Madrid, phải chú trọng hơn đến những nét đặc thù của Catalonia, chứ không phớt lờ được nữa. Theo La Croix, nếu có một cuộc đối thoại thực sự trao quyền hạn nhiều hơn cho vùng, thì đòi hỏi độc lập có lẽ sẽ không tiến mạnh hơn nữa.
Về quan hệ Pháp-Ấn, nhật báo kinh tế L'Echo đã đặc biệt chú ý đến vụ Paris bán 36 chiến đấu cơ Rafale cho New Delhi, được loan báo từ tháng 4 vừa qua nhân chuyến công du Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhưng đang gặp trở ngại về các điều kiện cụ thể.
Theo L'Echo, giới chức quốc phòng Ấn Độ và Pháp đã họp lại vào hôm nay tại New Delhi để đàm phán tiếp về thương vụ này, với hy vọng là có thể đúc kết được hồ sơ trong vòng một tháng. Nguyên nhân tạo ra tâm lý lạc quan kể trên là bước lùi mới đây của Pháp đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ đầu tư 50% tổng trị giá hợp đồng vào Ấn Độ. Trị giá của hợp đồng này từng được ước lượng là lên đến 5 tỷ euro cho 36 chiếc Rafale sẵn sàng hoạt động. Phải nói là thoạt đầu Ấn Độ dự định mua đến 126 chiến đấu cơ Rafale của Pháp, trong đó có 108 chiếc sản xuất tại Ấn Độ, trong khuôn khổ một chương trình chuyển giao công nghệ rất phức tạp. Tuy nhiên, đàm phán giữa hai bên đã thất bại và chính phủ Modi đã quyết định giảm bớt đơn đặt hàng. Ấn Độ theo Lysenko đang cố gắng tăng tốc độ hiện đại hóa trang bị quân sự của mình với một chương trình trị giá khoảng 100 tỷ đô la để đối phó với thách thức đến từ quân đội Pakistan và Trung Quốc. Thủ tướng Modi cũng muốn Ấn Độ từ bỏ vị trí của nhà nhập khẩu thiết bị quân sự hàng đầu thế giới và đề ra chỉ tiêu sản xuất 70% thiết bị cần dùng vào cuối thập kỷ này.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế với đề tài vụ Volkswagen, cái giá phải trả để thống lĩnh thị trường xe hơi thế giới, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Volkswagen bên bờ vực thẳm khi vừa xoán được ngôi của Toyota để trở thành nhà sản xuất xe hơi số 1 trên thế giới. Vụ gian lận thông số phát thải của hãng xe hơi Đức đã khiến ngành công nghệ xe hơi tại nhiều quốc gia bị ngờ vực, lừa dối người tiêu dùng phải chăng chỉ là hậu quả của chính sách cạnh tranh quá độ. Cách này 78 năm, những chiếc xe đầu tiên của Volkswagen được ra lò từ nhà máy ở Wolfsburg, cách thành phố Berlin khoảng 200 cây số về phía tây, và như tên gọi của nó, Volkswagen phải là một chiếc xe bình dân, gọn và đáp ứng với nhu cầu của người dân Đức ở vào những thập niên 1930. Khi nước Đức dưới sự điều hành của nhà độc tài Adolf Hitler tuyên chiến với thế giới năm 1939, thì cơ sở sản xuất ở Wolfsburg đã bị trưng thu để trở thành nhà máy chế tạo vũ khí, đạn dược. Chiến tranh kết thúc năm 1945, nhà máy Wolfsburg suýt bị đóng cửa. Thế nhưng, một viên sĩ quan trẻ tuổi người Anh là Charles Radcliffe đã nhìn thấy ở chiếc xe Beetle có cái hình dáng giống như một con bò sản xuất tại đây, là một con gà đẻ trứng vàng. Từ năm 1946 trở đi, xe của Volkswagen đã chinh phục được đông đảo người hâm mộ từ Hà Lan đến Thụy Sĩ và còn ở nhiều quốc gia khác tại châu Âu. Bởi một lý do đơn giản là chiếc xe có logo ghép từ hai chữ V và W này, nó vừa dễ sử dụng, vừa rẻ, lại vừa bền và có hình dáng dễ mến của một con bò. Radcliffe đã không nhầm khi biết rằng tới đầu thế kỷ 21, cho dù là đã nhiều lần thay đổi với thời gian, nhưng tới nay Volkswagen đã bán được hơn 21 triệu chiếc xe có dáng dấp hình con bò Beetle. Năm 1949, khi người Anh trao trả nhà máy ở Wolfsburg lại cho Đức quản lý, thì Volkswagen đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Chỉ 3 năm sau đó, Volkswagen đã mở chi nhánh đầu tiên ở hải ngoại, với nhà máy được đặt tại Canada. Năm 1953, Volkswagen đã hiện diện tại 83 quốc gia. Trong trên dưới 60 năm qua, mỗi một kiểu xe của Volkswagen đều đã đem lại những thành công rực rỡ cho tập đoàn. Từ kiểu xe Break được thương mại hóa vào đầu những năm 1960 cho đến những chiếc Passat tiêu biểu cho thập niên 70, hay gần đây hơn là những chiếc Golf xinh xắn. Chỉ trong 3 năm đầu sau khi được trình làng, Volkswagen đã bán ra hơn 1 triệu chiếc Golf. Cách này 3 năm, tại hội chợ xe hơi quốc tế Paris, thì kiểu xe Golf đời thứ 7 vẫn là một trong những loại xe có sức thu hút cao nhất. Hiện tại, kiểu xe này được xếp hàng thứ 3 trong số những kiểu xe ăn khách nhất mọi thời đại. Nhân dịp 40 năm chiếc Golf đầu tiên được cho ra lò, tập đoàn Volkswagen kỳ vọng vào kiểu xe này để chinh phục thị trường xe hơi của Trung Quốc. Đấy là nơi mà chỉ trong một thập niên, số xe của Volkswagen bán ra đang từ 571.000 chiếc đã nhảy vọt lên thành 3,6 triệu chiếc mỗi một năm. 1/3 khách hàng của Volkswagen là người Trung Quốc và họ ưa chuộng tất cả các gam xe của tập đoàn này, từ Volkswagen đến Audi, từ Skoda đến Porsche, vân vân. Với những thành công vượt bậc, tập đoàn Volkswagen đã đề ra mục tiêu là vào năm 2018 phải giành cho bằng được chiếc ngai vàng từ tay tập đoàn Nhật Bản Toyota để trở thành nhà sản xuất xe hơi số một thế giới. Thế nhưng đến cuối tháng 7 vừa qua, thì Volkswagen đã bất ngờ thông báo là giấc mơ lấn át Toyota nay đã thành hiện thực.
Căn cứ vào các số liệu chính thức của năm 2014, Volkswagen cho ra lò hơn 10 triệu chiếc xe, gần 600.000 công nhân làm việc tại 119 cơ sở sản xuất trên thế giới, doanh thu hơn 200 tỷ euro và lãi ròng hơn 11 tỷ. Đối với mỗi một công nhân của tập đoàn, làm việc cho Volkswagen là một niềm tự hào, họ cũng tự hào không kém về ông chủ tịch tổng giám đốc Martin Winterkorn. Một kỹ sư bình thường, từ dưới đi lên, là một người biết rõ từng đinh ốc trong mỗi chiếc xe mang hình logo ghép hai chữ V và W.
Một trong những người mà cho đến tận mới chỉ cách nay có 2 tuần lễ, vẫn được xem là có công đẩy Volkswagen lên cương vị hàng đầu thế giới này, đó là ông Martin Winterkorn, ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo số 1 năm 2007. Trong chưa đầy 8 năm qua, thì khối lượng xe hơi sản xuất với nhãn hiệu của Volkswagen đã được tăng lên gấp đôi, từ 5,7 triệu chiếc năm 2006 lên thành hơn 10 triệu vào năm ngoái. Thế rồi doanh thu của tập đoàn cũng đã nhảy vọt từ 104 tỷ euro lên hơn 200 tỷ. Nhân sự của Volkswagen qua đó cũng đã được tăng theo, đang từ 330.000 người được nâng lên thành gần 600.000. Cũng trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, công ty mẹ đã kiểm soát thêm 4 nhãn hiệu xe mới, cùng với 8 nhãn hiệu đã hoạt động dưới màu cờ của Volkswagen từ nhiều năm nay. Nhờ những thành tích đó, mà năm ngoái, ông Martin Winterkorn là ông chủ có mức lương lớn nhất trong số tất cả các lãnh đạo của Đức, có tên trong danh sách những tập đoàn tham gia chỉ số chứng khoán DAX trên thị trường tài chính Frankfurt. Lĩnh vực công nghiệp đem về đến 31% tổng sản phẩm nội địa cho nước Đức, so với Pháp thì tỷ lệ đó là 19,4%. Ngành công nghiệp xe hơi lại chiếm một vị trí hàng đầu. Năm ngoái chẳng hạn, 5,9 triệu chiếc xe đã được cho ra lò trên nước Đức, và xét về mặt khối lượng thì Đức là nhà sản xuất đứng thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, sau Mỹ và Nhật Bản. Theo thẩm định của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, có khoảng 825.000 người lao động ở Đức trực tiếp phục vụ cho ngành sản xuất xe hơi. Nếu như chúng ta tính luôn cả những lĩnh vực phụ thuộc vào ngành công nghệ này, thì công ăn việc làm của một người trên bảy có ít nhiều gắn bó với chiếc xe. Ngay sau vụ tai tiếng Volkswagen được phơi bày ra ánh sáng, một nữ dân biểu của Đức đã phải thốt lên rằng Volkswagen không chỉ là một tập đoàn lớn, mà đó còn là hiện thân của nước Đức, là biểu tượng của một nền công nghiệp lấy chữ tín làm đầu. Sau Đức thì đến lượt Pháp, Bộ trưởng Môi trường bà Ségolène Royal đã lập tức lên tiếng đòi kiểm tra mức độ phát thải của các loại xe hơi lưu hành trên nước Pháp.
Cette crise met en lumière la question de la crédibilité des procédures de contrôle. Donc je souhaite qu'il y ait une réforme rapide des procédures de contrôle des émissions polluantes et de CO2 afin qu'elles soient plus représentatives des conditions réelles de conduite.
Mới chỉ 2 tuần lễ trước đây, Volkswagen còn là biểu tượng của sự thành công vượt bậc trong ngành công nghiệp của Đức nói chung, của ngành công nghệ xe hơi bên kia bờ sông Rhine nói riêng. Xe Volkswagen nổi tiếng là vừa bền, vừa tốt lại vừa đẹp. Không có một áng mây đen nào đe dọa hào quang đó, và cũng không một bóng đen nào đe dọa chiếc ghế chủ tịch tổng giám đốc tưởng chừng như là vững như bàn thạch của ông Winterkorn.
Nhưng tất cả đã sụp đổ kể từ khi tai tiếng gian lận được phơi bày ra ánh sáng. Cổ phiếu của Volkswagen trên các thị trường tài chính mất giá khoảng 40% trong những ngày qua. Hơn 20 tỷ đô la trị giá trên các sàn chứng khoán của tập đoàn này không cánh mà bay. Chỉ còn lại trước mặt là những đơn kiện ngày càng chồng chất và hàng chục tỷ tiền bồi thường mà tập đoàn này có thể sẽ bị phạt trong nay mai.
Volkswagen thông báo là đã dành hẳn 6,5 tỷ euro để phòng trường hợp bị thua kiện và phải nộp phạt. Tập đoàn này cũng đã hy sinh chủ tịch tổng giám đốc Martin Winterkorn với hy vọng là lấy lại uy tín trong mắt các nhà đầu tư, trong mắt những người tiêu dùng vốn trung thành với nhãn hiệu Volkswagen. Thế nhưng, tương lai của tập đoàn xe hơi Đức này vẫn rất mù mịt. Bài học đầu tiên từ vụ bê bối của Volkswagen là không có một thành trì nào thực sự kiên cố. Trước đây, những ông khổng lồ tưởng chừng như không gì lay chuyển nổi, chẳng hạn như là tập đoàn kiểm toán Arthur Andersen của Mỹ hay là hãng điện tử nổi tiếng IBM hoặc là ông trùm Kodak từng ngự trị trên thế giới của các nhà nhiếp ảnh và trên các phim trường đã từng phải hóa kiếp để rồi mới được hồi sinh. Volkswagen có nhiều triển vọng, rồi cũng sẽ lấy lại được phong độ. Sau một thời gian dài, sau hàng loạt các quyết định mạnh dạn cải tổ, và nhất là sau khi thực sự đoạn tuyệt với những tính toán gian lận. Nhưng ở đây, một số các nhà quan sát nêu lên câu hỏi, phải chăng áp lực cạnh tranh do ngày quá lớn đã đẩy Volkswagen vào con đường gian dối, và xét cho cùng, cách nay 240 năm, nhà thuyết học kinh tế Adam Smith của Anh khi bàn về tài sản của các quốc gia đã nêu rõ bản năng của mỗi một tác nhân kinh tế. Từ ông bán thịt cho đến ông chủ quán bia đều chạy theo lợi nhuận, và trên con đường đi tìm lợi nhuận đó thì người ta dễ bị cám dỗ, có gì dễ hơn là lừa dối người mua. Vụ bê bối của Volkswagen phải chăng cũng chỉ là bằng chứng cho thấy tư tưởng của Adam Smith vẫn còn tính thời sự, và nếu đúng là như thế, thì chắc chắn rằng hãng xe hơi của Đức này không là một ngoại lệ. Có điều, vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, những hành vi lừa dối khách hàng mà càng trở nên tinh xảo, thì các cơ quan có chức năng bảo vệ người tiêu dùng cũng đưa ra những biện pháp để đối phó càng tinh vi hơn, hiệu quả hơn, đó là chưa kể đến những tính toán cũng tinh xảo không kém từ phía các chính trị gia lợi dụng các chuẩn mực phi quan thuế để bảo vệ quyền lợi cho công dân. Thế nhưng, những chuẩn mực về an toàn, về y tế, về môi trường lại cũng là những công cụ hết sức lợi hại để áp dụng một chính sách bảo hộ trá hình.
Volkswagen còn đang tiếp tục lao xuống vực thẳm và đang kéo theo nhiều nhãn hiệu khác sử dụng động cơ chạy bằng dầu diesel của mình. Tai hại hơn cả là tập đoàn này đang châm thêm củi lửa cho những thành phần đòi loại bỏ hẳn các loại xe diesel.
Giới bảo vệ môi trường luôn khẳng định rằng xe diesel gây ô nhiễm cho không khí, độc hại khi phát thải những phân tử cực nhỏ gây bệnh tật về đường hô hấp. Với vụ gian lận vừa bị phát giác trên một số các loại động cơ của Volkswagen thì mối nghi ngờ lại càng lớn thêm. Vấn đề đặt ra là các tập đoàn chế tạo xe hơi của Đức, Pháp, từ Daimler cho đến Renault, Peugeot, v.v. đều đã đầu tư rất nhiều vào động cơ diesel và xe chạy bằng dầu, chiếm một phần lớn thị phần của các hãng xe Pháp và Đức. Năm 2008 chẳng hạn, thì có đến 2/3 lượng xe lưu hành trên đất Pháp và 50% xe trên thị trường châu Âu sử dụng động cơ diesel. Cho dù ai cũng biết, đầu máy motor diesel khó có thể đáp ứng các chuẩn mực về ô nhiễm môi trường tương đối khắt khe của châu Âu và Hoa Kỳ. Từ những năm 1990, khi mà châu Âu bắt đầu quan tâm đến chuẩn mực phát thải khí carbon, thì hầu hết các nhà sản xuất đầu máy diesel đều đã phải tìm ra những giải pháp để thích nghi với những chuẩn mực mới của châu Âu. Với tai tiếng vừa bùng lên lần này, không biết rằng loại động cơ từng được kỹ sư người Đức Rudolf Diesel sáng chế vào cuối thế kỷ thứ 19, rồi được nhà bác học người Pháp là Lucien Eugène Anchospé cải thiện vào năm 1929, để cho phù hợp với ngành công nghệ của xe hơi, có vượt qua được cơn bão lớn lần này hay không?
Việt ngữ đăng toàn bộ nội dung những bài viết chọn lọc trên trang Facebook của RFI, bổ sung thêm cho bản tin tiếng Việt phát thanh hàng ngày. Mời quý thính giả và các bạn truy cập trực tiếp các bài viết trên trang Facebook của RFI tiếng Việt và trang web ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Paris.
Il y a 213
morts, chanteuse. Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, elle ne tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruiter des notes de cassis?
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chắc tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Thủy My phụ trách, sau đó là tạp chí cộng đồng, nói về giới nghệ sĩ âm nhạc dân tộc hải ngoại tưởng niệm giáo sư Trần Văn Khê, Thanh Phương thực hiện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Un être idéal qua phần trình bày của Véronique Sanson.